Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 210. Chủ giảng Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Quảng Thông. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời xem kinh văn. Nhật Thiên Tử Văn Trường Hàng, câu thứ 3. Tu Di Quang Quang Hỷ Tràng Thiên Tử Đắc Di Nhất Thiết Chúng Sanh Chủ Linh Cần Tu Vô Biên Tịnh Công Đức Giải Thoát Môn. Vị này cũng là Nhật Thiên Tử. Pháp môn Ngài chứng đắc là vị nhất thiết chúng sanh chủ. Dùng thân phận này khiến tất cả chúng sanh cần tu vô biên tịnh công đức. Thành tựu từ đây. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải nói với chúng ta: chúng sanh ái nhiễm phiêu bạc không nơi nương tựa, đức của Phật vô ngại, ứng hiện làm chủ của chúng sanh. Tu theo liền đoạn tận ô nhiễm, gọi là tịnh công đức. Nhất hành khế lý, gọi là vô biên. Huống gì tu đầy đủ tất cả. Đại sư Thanh Lương ở chỗ này đã vắn tắt đơn giản chỉ ra cho chúng ta đức của Phật vô ngại. Đây chính là nói rõ vị thiên tử này là chư Phật Như Lai hóa thân, không phải phàm phu. Nếu như phàm phu, địa vị của Ngài ngang bằng với Tứ Thiên Vương, cho nên không cao lắm. Chúng ta phải chú ý câu này của Đại sư Thanh Lương: đức của Phật vô ngại, ứng hiện làm chủ của họ. Chủ ở đây là bậc thầy, là giáo chủ, chủ trì việc giáo hóa. Không phải chủ của những nghĩa khác, chủ trì giáo hóa. Chúng sanh tập khí phiền não nặng, ở đây đưa ra hai chữ, một chữ ái, một chữ nhiễm. Nhiễm chính là chấp tướng, nhiễm trước. Phiền não tập khí vô lượng vô biên, quy nạp đến cùng là sang tham. Cho nên cương lĩnh tu học đầu tiên của Bồ Tát là bố thí. Bố thí là buông bỏ. Buông bỏ điều gì? buông bỏ ái nhiễm. Không buông bỏ ái nhiễm đúng là ở trong bể khổ phiêu bạt không nơi nương tựa. Bể khổ này chỉ lục đạo luân hồi. Tại sao lại có lục đạo luân hồi? Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Lục đạo luân hồi có sự không có lý, có tướng không tánh. Cho nên Phật ở trên Kinh Kim Cang ví dụ mộng quyển bào ảnh. Thời gian nằm mộng của chúng ta ngắn, thời gian mấy phút, mấy tiếng đồng hồ, chứ gì mơ tỉnh rồi, chứ gì cảm thấy đó là một giấc mơ. Thời gian 100 năm so với vô lượng kiếp cũng là một sát na. Chúng ta phải thường nghĩ đến, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hà tất tạo tội nghiệp? Thật sự mà nói không đáng đâu. Hậu quả do tội nghiệp chiêu cảm đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Ai chịu? Tự mình chịu. Chắc chắn không phải người khác chịu. Phải suy nghĩ thật nhiều. Trong kinh điển của Pháp Tướng Tông nói về ngã. Ngã là gì? Tứ đại phiền não thường tương tùy. Đây là cái ngã mà tất cả chúng sanh đều chấp trước. Ngã kiến là điều đầu tiên. Cái gì gọi là ngã kiến? Tự cho mình hơn người. Ngã ái, ngã si, ngã mạn. Tứ đại phiền não thường tương tùy. Nếu Phật không nói ra cho chúng ta làm sao biết được? Nghe lời của Phật rồi, tường tận suy nghĩ, quả nhiên không sai. Cái gọi là ngã chấp, hóa ra chính là như thế này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, đã bị nó hại. Hại chúng ta ở trong lục đạo luân hồi không nơi nương tựa. Trong lục đạo nương vào điều gì cũng nương không được, không thể nương tựa. Cho nên Phật đến làm chủ để cứu giúp, làm giáo chủ. Do đó chúng ta hiểu, duy chỉ có một nơi có thể nương tựa là Tam Bảo. Cho nên tất cả thánh hiền khuyên chúng ta quy y Tam Bảo. Người học Phật rất nhiều. Tam bảo là gì? Người có thể hiểu rõ được lại không nhiều. Mọi người biết Tam bảo là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng có ý nghĩa gì? Phật Pháp Tăng là gì? Thâm nhập thêm một tầng ý nghĩa lại mù mờ vô tri, vậy làm sao được? Lại đối đến quy y, chúng ta có phải đã thực sự quy y? Thực sự y, quy là quay đầu, chúng ta lại chưa quay đầu. Chúng ta cũng không có nương tựa Tam bảo. Tam bảo thật sự có thể nương tựa, chúng ta không nương tựa Tam bảo. Không quay đầu, vẫn nương ái nhiễm của chính mình, vậy thì hỏng rồi. Mãi mãi không có ngày thoát khỏi được. Phật ở trên kinh nói rất hay, lời nói đều là lời chân thật. Chư vị không thể siêu diệt luân hồi, thời gian ở trong ba đường ác của chư vị nhất định dài, thời gian ở trong đường thiện ngắn. Đây là chân tướng sự thật. Mọi người đều đã đọc qua kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Đọa trong đường ác, Bồ Tát Địa Tạng tận tình khuyên nhủ, khuyên giải chư vị quay đầu. Một khi quay đầu, rời xa đường ác, sanh vào chốn nhân gian. Sau khi sanh vào chốn nhân gian, lại phạm phải thối hư cũ, tập khí cũ nữa. Sau khi chết rồi, lại đọa vào tam đồ. Bồ Tát Địa Tạng nhìn thấy lắc đầu, vì sao mới đi ra hai ngày lại quay trở lại? Một ngày trong đường ngạ quỷ là một tháng ở nhân gian. Hay nói cách khác, 12 ngày ở đường ngạ quỷ là một năm ở nhân gian. Thời gian sai biệt trong đường địa ngục càng lớn. Ngày trước, trong lớp Đại chuyên Phật học giảng tòa, cư sĩ Lý Bỉnh Nam có giới thiệu về địa ngục. Một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở nhân gian. Nếu như ra khỏi đường địa ngục đến làm người, tuy sống trên 100 tuổi chết đi, trong địa ngục tính ra chỉ mấy phút. Đi ra mấy phút lại quay trở về. Chứ gì tưởng tượng sự việc này đáng sợ biết bao. Người đọa vào đường súc sanh, cư sĩ Tề kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Năm người đó đi đầu thai làm heo. Bồ Tát thì hiện cho chúng ta thấy. Tuyệt đối không phải việc bình thường. Thời kỳ mạt pháp, hiện thân thuyết pháp, cảnh cáo chúng ta. Năm người này đi đầu thai là đi đoạt thai. Vào lúc heo mẹ đó mang thai không phải năm người này. Năm con heo lúc mang thai là những thần thức khác, vừa sinh ra đều chết hết. Thần thức của họ đã đoạt cái thân thể này, đây gọi đoạt thai. Nếu như thật sự đầu thai, chúng ta không biết, không thấy được sự việc này, đây là đoạt thai. Trong đường súc sanh có đoạt thai, trong cõi người cũng có đoạt thai. Phàm là đoạt thai thì không có sự khổ đau của thai ngục. Sự việc của kiếp trước nhớ rất tường tận. Họ không bị mê hoặc. Nếu đầu thai vào cõi người, 10 tháng trong bụng mẹ, 10 tháng này trong kinh Phật gọi là thai ngục, đau khổ vô cùng. Sự đau khổ này đã làm cho sự việc trong quá khứ quên sạch. Cho nên có một số người có thể nhớ được sự việc của kiếp trước, đó là những người đoạt thai, không phải mang thai. Mang thai không có năng lực này. Các loại thị hiện đều vì chúng ta, đều cho chúng ta thấy, để chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Không được tiếp tục chấp trước ái nhiễm. Nếu còn chấp trước, cơ duyên được độ lần này lại bị mất đi ngay trước mặt. Điều này thật đáng tiếc. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi vì chúng ta làm ra những loại thị hiện, dạy chúng ta nhìn thấu, dạy chúng ta buông bỏ, dạy chúng ta dứt bỏ ái nhiễm. Tóm lại mà nói, một là tham ái, đều là dục vọng, tham dục. Một là thị dục, sở thích của chính mình. Hai loại dục lớn này nếu như buông bỏ không được, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Nhiễm là chấp tính. Nhiễm trước ái nhiễm đều không phải thật. Trong tự tánh nhất định không có cái này. Cái gì là tự tánh? Nhất tâm bất loạn mà trong Tịnh Tông nói đến, nhất tâm chính là tự tánh. Có ái có nhiễm không phải nhất tâm. Ba tâm hai ý trong nhất tâm không có. Công phu niệm Phật chính là đoạn sạch những thứ này. Đó thật sự là quy y Tam Bảo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta về Phật A Di Đà. Ngài còn gọi là giác chánh tịnh. Chư vị đều thấy rất rõ ràng trong kinh này, chánh giác tịnh chính là tam bảo. Từ đây biết được, chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là nhắc nhở chúng ta phải quy y thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là giác chánh tịnh. Trong danh hiệu của Tây Phương giáo chủ có đầy đủ tam bảo, là nơi đáng để chúng ta quy y. Trí tuệ của Phật vô ngại, đức tướng vô ngại, cho nên vì tất cả chúng sanh làm chủ giáo hóa. Tu theo đoạn tận mọi ô nhiễm. Tu là gì? Tùy là tùy duyên. Chứ gì phải nhớ, phan duyên thì không sao tu được. Tùy duyên mới là tu. Hằng thuần chúng sanh, tùy hỷ công đức, tất cả đều tùy duyên. Trong tùy duyên, điều quan trọng nhất là buông bỏ. Buông bỏ ái nhiễm, phải buông thật triệt để. Tuyệt là buông bỏ triệt để, không hề lưu lại chút gì. Đây mới gọi tình công đức. Tu từ chỗ nào? Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường xuyên nói đến. Đầu tiên tu từ tập khí khuyết điểm nghiêm trọng nhất của chúng ta. Điều này giống như vị lương y trị bệnh vậy. Bệnh của người này không chỉ có một bệnh mà rất nhiều bệnh. Bên trong những bệnh đó có những bệnh nào mà nguy hiểm thì trị nó trước. Những bệnh khác từ từ đối trị sau. Phiền não tập khí của chúng ta rất nhiều. Điều gì nặng nhất? Tâm tham nặng nhất thì đoạn tham trước. Tâm sân nặng nhất thì đoạn sân trước. Tập khí của mỗi người hoàn toàn không giống nhau. Chẳng hạn chúng ta thường thấy có người tham tài, xem tài cực kỳ quan trọng. Việc tu học của họ nhất định hạ thủ từ việc xả bỏ tài sản. Có người háo danh, rất xem trọng danh. Trong mắt họ tài không quan trọng. Loại người này trước hết phải buông bỏ danh. Đây chính là phương pháp đối trị. Tự chúng ta phải luôn kiểm điểm trong phiền não tập khí của chúng ta, điều gì nghiêm trọng nhất, loại tập khí nào thường khởi hiện hành làm chướng ngại tâm thanh tịnh của chính mình, chướng ngại tịnh công đức của chính mình. Trước tiên phải hạ thủ đoạn tận nó. Phật Bồ Tát dạy chúng ta chỉ có thể làm đến khai thị. Trên kinh Đại Thừa thường nói khai thị ngộ nhập. Phật Bồ Tát thầy giáo đối với chúng ta chỉ có thể làm đến khai thị, vậy là họ đã làm một cách viên mãn. Người làm học sinh nếu có thể ngộ nhập, chúng ta học tập cũng viên mãn. Cho nên nghe xong khai thị, như vậy cần phải giác ngộ. Nếu chư vị có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, cảnh giới của Phật Bồ Tát gọi là nhất chân pháp giới. Việc dạy học này chính là công đức viên mãn. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát khai thị cho chúng ta làm được viên mãn, rất viên mãn. Chúng ta tự mình học tập không thể ngộ nhập, phụ lòng Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát vẫn không rời bỏ chúng sanh, từ bi đến cực điểm. Như luôn luôn thị hiện tại thế nhân, bà Hòa Thượng Bố Đại đã nói, từng giờ từng phút, mọi lúc mọi nơi thị hiện cho người thế gian thấy. Điều đáng tiếc là thế nhân thường không nhận ra, không nhận ra quý ngài, không giác ngộ. Đặc biệt vào thời đại hiện tại của chúng ta, đầu tiên là phiền não tập khí của chúng ta quá sâu quá nặng. Thứ hai là môi trường bên ngoài, sức mạnh mê hoặc của tất cả người và sự vật quá lớn. Cho nên nhiễm ái, tùy niệm câu sanh. Tùy niệm tăng trưởng, làm sao có thể được độ? Thực tế mà nói thật lòng, tất cả sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát đối với chúng ta mà nói chỉ là ở trong A Lại Gia Thức, trong một chủng tử thiện căn mà thôi. Chủng tử thiện căn này Đến khi nào mới thành thục? Điều này rất khó nói. Học Phật như vậy, chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, bao đời bao kiếp đều học như vậy, đều ở trong A Lại Gia Thức, trong chủng tử Phật. Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được thật sự quân tu trong thời gian dài, quân tu từ vô lượng kiếp đến nay, đến một lúc nào đó sáng suốt tỉnh ngộ rồi, vậy mới gọi thành thục. Ngộ rồi đương nhiên chứ gì quay đầu. Không ngộ sẽ không chịu quay đầu. Thế nhưng chúng ta hiểu rằng quay đầu có thể thúc đẩy sự triệt ngộ của chư vị. Ngộ là nhìn thấu, quay đầu là buông bỏ. Buông bỏ giúp nhìn thấu, nhìn thấu giúp buông bỏ. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Sau khi hiểu rõ chiều buông bỏ, chứ gì có thể buông bỏ một phần thì nhìn thấu thêm một phần. Hay nói cách khác, chứ gì tăng thêm một phần trí tuệ, giảm đi một phần phiền não. Cho nên Đại sư Thanh Lương ở trong đoạn chú giải này nói đến cương lĩnh tu hành, nói bốn chữ tùy tu tuyệt nhiễm này. Chân thật tu hành đều ở trong cuộc sống thường ngày. Phật pháp không tách rời cuộc sống. Tín giải học được từ trong giảng đường, hành chứng đạt được từ trong cuộc sống. Tu hành không có gì khác, trải qua sự để luyện tâm. Mọi người, mọi sự, mọi vật, lục căn của chúng ta ngày ngày tiếp xúc, ở trong đây rèn luyện, bài sạch tất cả mọi gốc cạnh. Cái gì là gốc cạnh? Ái nhiễm là gốc cạnh. Đây là nói chung, nói tỉ mỉ thì có 84,000 trần lao phiền não. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Chứ gì không ở trong tất cả người sự vật, chứ gì làm sao có thể mài sạch được? Lìa bỏ tất cả người sự vật, chứ gì làm sao biết được tham sân si của chư vị đã đoạn rồi hay chưa? Tự tư tự lợi, tống cao ngã mạn của chư vị đoạn rồi hay chưa? Không biết được. Nhất định phải vừa tiếp xúc với môi trường bên ngoài liền hiểu được. Cho nên tu ở trong cảnh duyên, rời bỏ tất cả cảnh duyên, không có nơi để tu. Bên trong cảnh duyên có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Đây là môi trường vật chất. Bên trong môi trường nhân sự có thiện duyên, có ác duyên. Tất cả đều là ô nhiễm. Thiện ác, thuận nghịch đều là tâm người ô nhiễm. Phải dứt tuyệt hết tất cả. Phải buông bỏ, phải xả bỏ. Phàm những gì giúp chúng ta buông bỏ, đó chính là thiền tri thức, là Phật Bồ Tát. Là đại ân đại đức của chúng ta. Cho nên rất nhiều đồng tu không hiểu được. Vì sao suốt đời tôi đặc biệt cảm ơn Hoàng trưởng Hàn? Từ chỗ thầy giáo tôi hiểu rõ đạo lý này. Thầy Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia, cư sĩ Lý Bỉnh Năng, từ chỗ của họ tôi rõ được đạo lý này. Thế nhưng thật sự rèn luyện tu hành do Hoàng Trưởng Hàn thành tựu. Tôi ở với bà ấy 30 năm, bà ấy không có hòa nhã với tôi, mắng tôi trước đại chúng. Cho nên một số người xuất gia cùng đến với tôi không có lòng tin đối với tôi, đều nói tôi chỉ biết giảng kinh. Ngoài việc giảng kinh ra không có chút năng lực nào, bị Hoàng trưởng mắng đến không ra gì. Cho nên họ đối với tôi không có lòng tin, cảm thấy tôi cái gì cũng sai. Họ không biết tôi tiếp nhận sự rèn luyện của Hoàng trưởng. Ở chỗ thầy giáo tôi học được điều này, không phải loại phương pháp khắc nghiệt này của Hoàng trưởng. Tập khí của tôi làm sao bài mòn được, trí tuệ làm sao có thể hiện ra được. Bà ấy là người từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến, buộc tôi không thể không buông bỏ, không thể không tùy thuận. Chúng ta là phàm phu, tập khí rất nặng. Thế nhưng tôi cảm ơn, tôi bằng lòng tiếp nhận, nhờ vậy mới có thành tựu. Nếu như đổi một người khác, bà có gì ghê gớm đâu, người hộ trì tôi nhiều lắm. Bà hung dữ đến như vậy, thôi vậy tôi đi nơi khác. Thật vậy, người tìm đến tôi rất nhiều. Nhưng người khác không tôn trọng tôi, nịnh hót tôi theo họ coi như xong. Phải tìm một người tàn nhẫn, phương pháp khắc nghiệt đối với chư vị, tập khí khuyết điểm của chúng ta mới sửa hết được. Cho nên chúng ta phải biết cách lựa chọn môi trường tu học. Cái này đối với tôi có lợi, chắc chắn không có hại. Đạo lý này ngày nay rất ít người hiểu được, quá ít. Cho nên thái độ của Hoàng Trưởng Hàn đối với tôi, người khác nhìn thấy đều bất bình, tôi cảm ơn. Tôi có thể thành tựu, Người khác oán hận, họ không những không có thành tựu, còn tạo tội nghiệp. Chứ gì xem, công đức đều trong một niệm. Một niệm tùy thuận dạy dỗ của Phật Bồ Tát, công đức vô lượng. Một niệm tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, tội nghiệp vô lượng. Trong đời của một người có được sự thành tựu không dễ dàng. Đây chính là chư vị cần phải có trí tuệ. Chư vị phải hiểu rõ, tuyệt đối không được ngu si. Người khác gây khó khăn cho tôi, thực tế mà nói, ngày nay nếu như tôi muốn tìm một người gây khó khăn cho tôi tìm không ra, sau khi Hoàng Trưởng Hàng mất rồi tìm không ra nữa. Cảnh duyên lý sự đều phải hiểu rõ. Ở chỗ này đoạn trừ tham sân si, thành tựu giới định tuệ. Chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Tôi ngày nay đối với chúng sanh ở trong hư không pháp giới chỉ có một tấm lòng cảm ơn, tấm lòng chân thành cảm ơn. Tôi thành tựu ở chỗ này, thầy đương theo giáo huấn của Phật Bồ Tát khai thị cho tôi. Tất cả chúng sanh giúp tôi tu hành, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước từ vô thị kiếp đến nay của tôi sửa đổi lại. Tương ứng với sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát, đây gọi công đức. Đây là tình công đức. Đại sư Thanh Lương nói, ở phía dưới nhất hành khế lý, tức gọi là vô biên. Bồ Tát ở chỗ này khiến cho tất cả chúng sanh cần tu vô biên tình công đức. Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta biết, nhất hành khế lý thì gọi là vô biên. Câu nói này làm sao kiến giải? Lý chính là tánh thể. Tánh thể không có giới hạn. Đương nhiên là vô biên. Nói cách khác, không khế lý thì không tương ưng với tánh đức. Không tương ưng với tánh đức, hay nói cách khác, chắc chắn tương ưng với phiền não. Phiền não có biên tế, vọng tưởng có biên tế, phân biệt chấp trước đều có biên tế, đều có giới hạn. đều có phạm vi. Cho nên chỉ cần nhất niệm nhất hành tương ưng với tự tánh đều vô lượng vô biên. Mỗi một pháp đều thông đạt tự tánh. Mỗi một sự, mỗi một tướng, không gì không thông với tự tánh. Cho nên pháp môn vô lượng vô biên, mấu chốt chính ở chữ khế này. Chữ khế này ở trong mật tông gọi là tương ưng, phạn ngữ gọi du dạ, du dạ chính là tương ưng. Ý nghĩa khế chính ở chỗ này, tương ưng hay không tương ưng với tự tánh. Cách nói này e rằng chứ gì vẫn không dễ dàng lãnh hội. Chúng ta đổi một danh từ. Trong Tịnh Tông nói nhất tâm. Nhất tâm chính là lý. Nhất tâm chính là chân như, chính là bổn tánh. Chứ gì có thể tương ưng với nhất tâm hay không? Chỉ cần tương ưng với nhất tâm, vô biên tịnh công đức, nếu như chư vị tương ưng với ba tâm hai ý thì công đức của chư vị sẽ có hạn. Công đức không lớn. Chúng ta muốn hỏi những người nào tương ưng với nhất tâm, nhất hành khế lý. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói pháp thân đại sĩ, bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ đều khế lý, đều nhất tâm. Nhất tâm tại sao vẫn có 41 giai cấp không giống nhau? Trong nhất tâm vẫn có sự sai biệt sâu cạn không đồng. Hết thảy đều nhất tâm, hết thảy đều kiến tánh. Cho nên ví dụ của người xưa, ví dụ rất hay. Bồ Tát Viên Sơ Trụ kiến tánh thì giống như trăng sáng, trăng non, trăng lưỡi liềm mùng 2, mùng 3. Ánh trăng đó tuy rất yếu, nó là ánh trăng thực sự, không phải giả. Như Lai Quả Địa Thượng giống như trăng tròn 15. Chứ gì không thể nào nói ánh sáng trăng tròn là ánh trăng thật, còn mùng 2, mùng 3 là giả, không phải giả, là thật. 41 vị pháp thân đại sĩ giống như ánh trăng vậy, là ánh trăng thật, tuyệt đối không phải giả. Thế nhưng họ chưa viên mãn, cho nên gọi phần chứng Phật gì. Đó là Phật thật, không phải Phật giả. Chúng ta nói Như Lai Quả Địa, đó là Phật viên mãn rút ráo, giống như trăng sáng ngày 15. 41 vị pháp thân đại sĩ giống như ánh trăng từ mùng 2, mùng 3 đến 14. Ví dụ này rất hay. Từ đây mà chúng ta lĩnh hội tất cả đều khế đi. Lý là hiện tượng gì? Lý là tướng bình đẳng. Phật nói với chúng ta về mười pháp giới. Nhân tố quan trọng nhất của mười pháp giới, đương nhiên nhân duyên vô lượng vô biên. Bên trong nhân duyên vô lượng vô biên, cái nào quan trọng nhất? Phật nói tâm Phật là tâm bình đẳng. Cho nên chư vị phải hiểu, viên giáo sơ trụ Bồ Tát là tâm bình đẳng. Bồ Tát là tâm lục độ. Đây là Bồ Tát gì? Tương tự tức Bồ Tát trong lục tức của thiên thai. Là tâm lục độ, không phải dùng chân tâm. Bên trong tương tự đã bao quát. Nếu ở trong mười pháp giới, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trong mười pháp giới đều thuộc về tương tự tức. Bên trong lục đạo, không thoát khỏi lục đạo, công phu tu hành cũng có mấy phần tương ứng. Quán hành tích, chúng ta thường nói công phu có một chút đắc lực là quán hành tích. Quán hành tích dùng lời trong Tịnh Độ Tông mà nói, chứ là phiền não có thể khống chế. Chúng ta trì danh công phu đắc lực, đem phiền não đè chặt rồi, gọi đè phiền não chưa đoạn, đè phiền não. Trong quán hành gì? Nếu như không phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không thể siêu dựng luân hồi, vẫn còn ở trong luân hồi chịu quả báo. Tương tự gì được? Tương tự gì siêu vượt luân hồi, không ra khỏi mười pháp giới. Cho nên chúng ta phải thật sự làm, không thật làm không được. Thật làm thì làm ở chỗ nào? Chính là ở trong tất cả thuận nghịch thiện ác duyên mà rèn luyện. Người ta lấy lòng chúng ta, khen ngợi chúng ta, không có tâm quan hỷ. Biểu cảm của quan hỷ là lễ phép với người khác. Trong tâm thật sự sanh tâm quan hỷ, chỉ là tiếu. Chứ gì bị hoàn cảnh chuyển, người khác sỉ nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, nhất định không có tâm oán hận. Đây là tu hành. Tu cái gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ thật hay. Mọi lúc, mọi nơi, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu giác tâm, là chứ gì đang tu hành thật, công phu thật. Chứ gì đã thành tựu thật. thuận cảnh, thiện duyên. Nếu chư vị sanh hoan hỷ cũng ái nhiễm, chư vị bị đọa lạc. Cho nên người khác cúng dường chúng ta, chúng ta tự mình phải nghĩ xem có khả năng để tiếp nhận hay không. Khả năng gì? Không sanh ái nhiễm, chư vị có thể tiếp nhận. Nếu như sanh ái nhiễm, chư vị muốn tiếp nhận sẽ bị người hại chết rồi. Cúng dường cho quý vị, khiến chư vị sanh tâm hoan hỷ, làm cho chư vị sanh ái nhiễm, đó là la sát, là ác ma, không phải Bồ Tát. Quả nhiên không sanh ái nhiễm có thể tiếp nhận. Tại vì sao? Ở trong đây thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Nghịch duyên, nghịch cảnh, người ác, chư vị cũng phải không sanh ái nhiễm. Chư vị có thể sống chung với họ và tiếp nhận sự rèn luyện của họ, quyết định không sanh tâm oán hận. Tại vì sao? Ở trong này đã đoạn tận sân nhuế, vô si và phiền não. Cho nên thật sự tu hành, Kinh Hoa Nghiêm bày ra tấm gương cho chúng ta thấy, Thiện Tài Đồng Tử làm gương cho chúng ta. Danh hiệu của Ngài tại sao gọi Thiện Tài? Thiện biểu thị Ngài có thiện căn, tài biểu thị Ngài có phước đức, có trí tuệ, có phước đức. Tùy tu tuyệt nhiễm là tướng đại phước đức. Chúng ta ở trong chú giải Cảm Ứng Thiên cũng đọc qua, trong Liễu Phàm Tứ Quấn nói càng rõ ràng, càng minh bạch. Bị sỉ nhục không phẫn nộ, không phẫn nộ là tướng đại phước đức. Được yêu thương mà lo sợ là tướng đại phước đức. Đây là ở hai cảnh giới thuận nghịch không giống nhau. Nếu như ở trong cảnh giới thuận nghịch, tâm có thể được thanh tịnh, bình đẳng, ôn hòa, phước đức này là tướng viên mãn. Cho nên Như Lai quả địa thượng, chúng ta tán thán Phật phước tuệ nhị túc tôn. Viên mãn như thế nào vậy? Phật ở trong cảnh giới thuần nghịch, tâm thanh tịnh bình đẳng, Phước tuệ này viên mãn. Phước tuệ vô biên, không ngần mé. Sưng tánh tràn đầy khắp hư không pháp giới. Một hạnh như vậy, hành hành đều như vậy. Phần sau nói huống kỳ cụ tu gia. Cụ tu là nói vô lượng vô biên hành môn của Bồ Tát. Thế nhưng nguyên lý nguyên tắc mà Phật nói với chúng ta ở trên kinh này: một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Bất kỳ một hành nào chỉ cần sinh tánh thì tự nhiên viên dung hàm nhiếp tất cả hành, không sót một điều nào. Chính bởi vì như vậy cho nên người xưa nói một kinh thông tất cả kinh thông. Đến khi nào mới gọi thông? Kiến tánh là thông, không kiến tánh không thông. Tiêu chuẩn của thông là kiến tánh. Cái gì là kiến tánh? Chúng ta gọi là nhất tâm. Chỉ cần chư vị được nhất tâm thì thông. Hai tâm thì không thông. Trong Tịnh Tông gọi nhất tâm, trong Thiền Tông gọi kiến tánh, giáo môn gọi viên giải. Danh xưng không giống nhau, cùng một sự việc. Một lý ở chỗ này gọi khế lý. Nhất hành khế lý, hành hành khế lý. Công đức vô lượng vô biên liền hiện tiền. Huống hồ tu đầy đủ. Ở đây tu đầy đủ, đơn giản mà nói, tu đầy đủ lục độ. Câu đối này vô cùng quan trọng. Thực tế nói, công phu tu trì của chúng ta không đắc lực, không chú tâm vào câu đối này, thường nói đến, không có gì kỳ lạ. Làm sao hiểu được tất cả Bồ Tát trong thập phương tam thế viên thành Phật đạo đều tu sáu điều này? Bố thí. Bố thí điều gì? Bố thí sang tham. Quý vị xem lục độ, bố thí độ sang tham. Trì giới độ ác nghiệp. Nhẫn nhục độ sân hận. Tinh tấn độ giải đại. Thiền định độ tán loạn. Bát nhã độ ngu si. Sang tham, ác nghiệp, sân nhuế, giải đại, tán loạn, ngu si là bệnh nặng của chúng ta. Phật dùng sáu phương pháp này đối trị căn bệnh chúng ta. Chúng ta nếu không dùng phương pháp này, chư vị còn có phương pháp nào có thể trị hết bệnh của chư vị? Phật mở ra phương cách này, chư vị suy nghĩ xem, nếu chư vị không dùng, chư vị còn có phương cách nào tốt hơn chứ? Tất cả Bồ Tát ở mười phương ba đời đều không dám trái ngược, đều phải tuân thủ phương pháp này, đem tập khí phiền não từ vô thủy kiếp của mình đoạn sạch. Chư vị nếu không dùng phương pháp này, nghĩ đến phương pháp cao minh hơn, vậy chư vị so với Phật cao hơn một bậc. Phật không bằng chư vị. Cho nên chúng ta không tuân thủ, chắc chắn không thể được độ. Người niệm Phật cần tu lục ba la mật không? Cần tu. Không tu không thể giảng sanh. Chứ gì niệm Phật, niệm công phu tốt đến đâu, tham sân si mạng chưa đoạn, nhất định không thể được sanh. Tịnh Tông tuy nói rằng đới nghiệp, chỉ có thể đới nghiệp cũ, không thể đới nghiệp hiện hành. Tuyệt đối không phải nói một mặt niệm Phật, một mặt mắng người cũng có thể giảng sanh, không có đạo lý này. Kinh Vô Lượng Thọ, gần đây chúng ta đang giảng đến nguyện thứ 18. Cuối nguyện 18, chỉ trừ tội ngũ nghịch, quỷ bán chánh pháp, tội này không thể giảng sanh. Nói một cách nghiêm khắc, ngũ nghịch không quỷ bán pháp vẫn có thể giảng sanh. Quỷ bán pháp nhất định không thể giảng sanh. Ngày nay nhiều người quỷ bán pháp, chúng ta thường nhìn thấy xuất gia tại gia, tự mình quỷ bán pháp, tự mình không biết, ngu si đến tột cùng. Tại vì sao nói quỷ bán pháp bản thân không biết? Trong giới kinh nói khen mình chê người. Tôi tu tịnh độ, tịnh độ đệ nhất, bất kỳ pháp môn đều không bằng tôi. Đây là quỷ bán người khác. Tự mình có thể khen ngợi chính mình, nhất định không được quỷ bán người khác. Pháp môn này của tôi số một, pháp môn kia của chư vị cũng số một. Phật nói trên kinh, bất kỳ pháp môn nào cũng đều số một, không có nói pháp môn số hai. Chúng ta ngày nay nói tịnh độ thù thắng là đối với căn tánh chúng ta mà nói. Không phải pháp môn, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Căn tánh chúng sanh không bình, căn tánh không đẳng, cho nên chư vị phải chọn lựa pháp môn. Thế nhưng những pháp môn mà chư vị không chọn, nhất định không có được quỷ bán. Khen mình chê người, trong Bồ Tát giới trong Du Già Bồ Tát giới bổn liệt vào trọng giới. Thế nhưng ngày nay, người có ý hay vô ý tạo tội nghiệp này không ít. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Nếu không như thế, đọc kinh chỉ phí công. Đối với các tông phái khác, các pháp môn khác, chỉ có khen ngợi. Năm xưa, nói điều này là của hai mươi mấy năm trước. Tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Pháp sư Thánh Nhất mời tôi thăm viếng đạo tràng của Ngài. Ngài là đạo tràng Thiền Tông. Rất hiếm thấy ở hậu sơn của núi Đại Dự, không có đường đi đến chỗ của Ngài phải đi bộ. Đại khái phải đi 40-50 phút, không có đường. Vào lúc tôi đi thăm, ở bên đó còn có 40 mấy người ngồi thiền trong thiền đường. Tôi nhìn thấy vô cùng cảm động. Pháp sư Thánh Nhất mời tôi nói lời khai thị trong thiền đường. Tôi không có tham thiền quá, nhưng học qua một ít khẩu đầu thiền. Khẩu đầu thiền có thể khen ngợi. Đây là lịch sử. Pháp sư học giảng kinh nhất định phải hiểu. Đến đạo tràng người ta, nhất định phải khen ngợi người ta. Người ta mời chư vị nói khai thị nói cái gì? Khen ngợi pháp sư, khen ngợi pháp môn tu học, khen ngợi đại chúng đang tham học. Cho nên phải nhớ rõ, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Phật pháp mới có thể hưng vượng. Cho nên chúng ta khen ngợi pháp môn Thiền Tông, khen ngợi pháp sư lãnh đạo, khen ngợi đại chúng tu học. Khi chúng tôi từ biệt xuống núi, có một vị đồng tu cùng đi với tôi hỏi tôi: pháp sư, thiền hay như vậy, ngài tại sao không tu? Ngài tại sao đi niệm Phật không tham thiền? Tôi quay đầu lại nói cho ông ấy biết, căn tánh của tôi không đủ, không phải căn tánh của Thiền Tông. Cũng chính là nói, căn tánh của mỗi một người khác nhau. Họ tu pháp môn đó có thể thành tựu, tôi tu pháp môn đó không thể thành tựu. Cho nên tôi chỉ có thể lui trở về, chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghĩ rằng pháp môn này còn có thể thành tựu. Mười năm trước tôi đến Singapore, pháp sư Diễn Bồi mời tôi đến giảng đường của ngài ấy, nói lời khai thị kết duyên với đại chúng. Cũng có không ít chư vị đồng tu đi theo tôi, khen ngợi pháp sư Diễn Bồi, khen ngợi Di Lặc Tịnh Độ. Pháp sư Diễn Bồi tu pháp môn Di Lặc Tịnh Độ. Cho nên tôi đối với Di Lặc Tịnh Độ một chữ không nhắc đến. Nhất định phải hiểu điều này. Pháp sư ở nơi ấy dạy biết bao nhiêu năm, phải kiên định lòng tin của họ. mời chúng ta đi diễn thuyết, chúng ta giúp pháp sư, giúp thích chúng của pháp sư. Đối với sư phụ của họ có lòng tin, đối với pháp môn mà họ đã tu học có lòng tin, chúng ta không thể phá hoại. Người xưa thường nói, thà khuấy động nước ngàn sông, không khuấy động lòng người tu đạo. Ngày nay có rất nhiều nơi, tại sao không dám mời pháp sư bên ngoài đến diễn giảng? Pháp sư không hiểu quy củ này, vừa đến diễn giảng liền phá hoại, phê bình. Mọi người ở đây đã tu không ít năm, nghe pháp sư ấy vừa bác bỏ, lòng tin cũng dao động luôn. Đây là sai lầm. Cho nên một số pháp sư này không có sư thừa, thầy không có dạy cho họ, họ không hiểu. Nếu như có thầy giáo giỏi dạy cho họ, quyết định sẽ không mắc phải sai lầm này. Chính là xem chư vị có biết nói chuyện hay không, có biết thuyết pháp hay không, có biết phát biểu hay không. Chư vị có hay không có thầy giáo chỉ điểm, dạy dỗ chư vị. Vừa nhìn vào hành vi cử chỉ sẽ biết ngay. Trước đây cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi, chúng tôi hiểu được những lễ tiết này, hiểu những đạo lý này, cho nên chư vị mới được người ta hoan nghênh, người ta thích mời chư vị. Chư vị quyết định sẽ không phá hoại đạo tràng. Cho nên đối với những pháp môn khác, chỉ có khen ngợi, tuyệt không quỷ bán. Đối với pháp môn của chính mình tu, chỉ có khiêm tốn. 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm chính là dạy cho chúng ta những điều như vậy. Mỗi một vị thiện tri thức, tự mình khiêm tốn, khen ngợi người khác. Không có một ai tự cho mình là đúng, phê bình người khác cả, không có. Cho nên chúng tôi cũng thường xuyên gặp phải lời phê bình của người khác qua lời nói, băng ghi âm, trên báo chí, tạp chí, qua văn viết phê bình chúng tôi. Rất nhiều vị đồng tu mang đến cho tôi xem, tôi không xem cũng không nghe. Nhất định không biện bạch, tuyệt đối không trả lời. Chúng tôi chỉ giữ một lòng cung kính là được rồi. Vì sao tôi không nghe, không xem? Không muốn ô nhiễm. Chư vị nghe rồi, xem rồi, trong tâm chư vị bị ô nhiễm. Không nghe, không xem, tâm thanh tịnh biết dường nào? Trong tâm thanh tịnh, chân thành, cung kính, lễ kính chư Phật. Họ cũng là chư Phật Như Lai. Tại vì sao có thể làm việc sai lầm? Đó là do nhất thời hiểu lầm. Có thể thông cảm, có thể bỏ qua. Hà tất so đo tính toán? Chúng ta phải thật sự tu. Thật sự tu chính là phải đoạn những phiền não tập khí này. Không thể tùy thuận tri kiến của phàm phu. Chúng ta phải tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Đây gọi quy y chân chính. chúng ta có chỗ nương tựa, nhất định không thể hành xử theo cảm tình, xả bỏ nơi nương tựa Tam Bảo. Chứ gì phải biết, nếu chúng ta từ bỏ sự nương tựa đối với Tam Bảo, nhất định nương vào yêu ma quỷ quái, vậy là sai rồi. Chương Thanh Tịnh Minh Hối trong Kinh Lăng Nghiêm, rất nhiều đồng tu đã đọc qua. Trong chương Thanh Tịnh Minh Hối hiển thị cho chúng ta thấy cái gì là yêu, cái gì là ma, cái gì là quỷ, cái gì là quái. Không thể tùy thuận. Tùy thuận chính mình chắc chắn phải chịu thiệt, bị mắc lừa. Phật và ma đều ở xung quanh chúng ta. Trên thực tế cảnh giới bên ngoài không Phật cũng không ma, bình đẳng chân pháp giới. Phật và ma từ đâu đến? Từ một niệm giác mê của chúng ta mà ra. Một niệm giác, môi trường xung quanh toàn Phật. Một niệm mê toàn là ma. Một niệm giác có thể thành tựu hay không? Niệm Phật thành tựu cao nhất. Không niệm Phật, cùng lắm thành tựu một niệm giác đó đạt đến tối cao. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới không phải nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới như thế nào? Nhất chân pháp giới đều phải buông bỏ giác và mê mới có thể đến nhất chân pháp giới. Tại sao vậy? Chứ gì còn có cái giác. Giác vẫn là sự diệt phiền não, giác cũng không thể dùng. Cho nên đến nhất chân pháp giới là mê ngộ không hai. Chư vị mê ngộ vẫn là hai pháp. Chư vị vẫn còn có giác có mê. Chư vị vẫn là hai pháp. Hai pháp không thể đột phá mười pháp giới. Đến hai bên không trụ, trung đạo không giữ, lúc này đột phá mười pháp giới, nhập nhất chân pháp giới. Trong tông môn nói hướng lên trên một bậc, đây chính là hướng cao lên trên. Cho nên chúng ta hiểu rõ lý, nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Sự nhất định phải ở trong cảnh duyên mà rèn luyện. Đây chính là hành chứng. Như vậy mới thật sự thành tựu. Vô biên tịnh công đức giải thoát. Cho nên chúng ta quán khắp hội Hoa Nghiêm, pháp môn giải thoát mà mỗi người chứng được, giải là buông bỏ. Người bây giờ gọi là giải phóng. Giải phóng điều gì? Giải phóng vọng tưởng phân biệt chấp trước, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Đây chính là thành Phật. Môn là đường lối, con đường, phương pháp. Dùng phương pháp này đoạn trừ phiền não kiến tư.
Đoạn trừ
trần sa vô minh, thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Đây gọi là giải thoát môn. Ngài dùng phương pháp nào? Được làm giáo chủ của tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh cần tu vô biên tịnh công đức. Trong Kinh Kim Cang có một câu nói, chúng ta có thể dùng câu đó để làm tổng kết: lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Đây là tình công đức. Chúng ta ngày nay khó khăn là ở chỗ tu tất cả thiện, chấp tất cả tướng. Chúng ta không có biện pháp nào ly tướng. Ly tướng là đúng, đó là tâm Bồ Tát. Chấp tướng vẫn là tâm luân hồi, vẫn tạo nghiệp luân hồi. Cho nên một đời này không đạt được kết quả. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.